Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 56. Khóa tu được diễn ra trong bối cảnh chùa Hoằng Pháp đã có một sự kiện vô cùng trọng đại, đó là Thượng Tọa Trụ Trì đã cung nghinh được Ngọc Phật về tôn trí tại chùa để Phật tử mười phương được chiêm bái, được đảnh lễ và cầu nguyện. Tôi cho rằng đây là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với Phật giáo Việt Nam cũng như đối với chùa Hoằng Pháp nói riêng. Quý vị có thể hình dung là một khối ngọc 18 tấn được người ta phát hiện ở Vancouver, Canada, và Đức Đạt Lai Lạt Ma Zopa Rinpoche đã nằm mộng thấy được điều đó. Ngài đã nói với đệ tử của mình là Phật tử ông bà Ian Green, là một đại thí chủ suốt 35 năm tu theo Kim Cang Thừa. Thì khi mà nghe tin của Đức Đạt Lai Lạt Ma nói á, thì ông Ian Green đã từ bên Úc sang Canada để mua cái khối ngọc này và sau đó chuyển qua Thái Lan để nhờ các nghệ nhân Thái Lan chạm trổ một Đức Phật theo mô hình của Đại Phật Bút Gai Gia Ấn Độ, và chạm trổ xong được các sư Thái Lan làm lễ khai quang. Và quý vị biết cái tượng Phật được cung nghinh đầu tiên, một cái quốc gia đầu tiên được cung nghinh đó là Việt Nam. Đó là một phước báo lớn, đó là một công đức lớn. Quý vị có bao giờ nghĩ là sau khi mà rời Việt Nam rồi thì Ngọc Phật có thể trở lại được Việt Nam một lần thứ hai không? Nếu có chăng thì cũng là đến đời con đời cháu của chúng ta, hiếm mà có được lần thứ hai. Vì vậy cho nên mình có được cơ duyên để chiêm bái, để đảnh lễ Ngọc Phật, đó là một điều rất quý, khó có được cơ hội thứ hai. Và tượng ngọc Phật này được coi là tượng ngọc lớn nhất hành tinh. Sau khi mà đưa đến một số quốc gia khác chiêm bái thì tượng sẽ được về tôn trí tại Đại Tháp Từ Bi của Úc Châu. Và trong tất cả các quý vị đang có mặt ở đây, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đã được chiêm bái, đảnh lễ và cầu nguyện Đức Phật, phải không? Có quý vị nào chưa cầu nguyện không? À, đó là một công đức của mình. Và khi đối trước Đức Phật, mình cầu nguyện điều gì? Quý vị cầu nguyện điều gì? À, cho được hạnh phúc, cho được bình an, à, và cho thế giới được hòa bình. Thưa đại chúng, ở trong mỗi chúng ta, mỗi người có một ước nguyện khác nhau, và mỗi người có một mong cầu khác nhau. Có những Phật tử đứng trước Đức Phật và cầu nguyện cho tất cả muôn loài chúng sinh được an lạc, cho thế giới này được hòa bình. Nhưng mà cũng có những Phật tử có những nỗi niềm sâu kín trong lòng, chỉ muốn bộc bạch lên Đức Phật thôi, đúng không? Tự nhiên ông thầy bảo nói đi, khó nói quá. Và trong cuộc sống của chúng ta, quý vị, ai cũng có nỗi khổ niềm đau. Có những bước chân trên cuộc đời mình bị bế tắc, mình bị tuyệt vọng, mình có nhiều phiền não quá, có nhiều nỗi buồn quá, mình thấy tâm mình bất an. Chính vì tâm bất an cho nên mình mong cầu được bình an. Cũng có những vị thấy sao mà cuộc sống khổ sở quá, mình bị những oan khiên, mình bị những gút mắt mà không biết chia sẻ cùng ai, và cũng chẳng ai chia sẻ với mình, không ai cảm thông mình hết. Mình thấy cuộc đời mình sao bất hạnh quá. Vì bất hạnh cho nên mình mong cầu hạnh phúc, và vì bất an cho nên mình mong cầu được bình an. Muốn cho thế giới được hòa bình, được bình an thì mỗi con người phải có hòa bình và phải bình an trước. Cho nên mình cầu cho mình được bình an, mình cầu cho mình được hạnh phúc. Mình đứng trước Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cho con được hạnh phúc, được bình an, phải không? Và nếu chúng ta cầu với Đức Phật như vậy, chắc chắn Đức Phật sẽ trả lời: các con hãy trở về quán chiếu nơi tự tánh của chính mình, ở nơi đó có hạnh phúc và có bình an. Như vậy thì hạnh phúc và bình an nằm ở trong tự tánh của mỗi con người. Nếu vậy thì tại sao mình cầu Phật? Nếu hạnh phúc và bình an ở trong tự tánh mỗi con người và mình quay về mình quán chiếu, mình sẽ có được, thì tại sao mình cầu Phật? Đức Phật dạy, ở trong mỗi chúng ta, mỗi con người chúng ta đều có một cái năng lượng rất vĩ đại. Năng lượng đó là sự hiểu biết lớn, là thương yêu sâu. Khi mà chúng ta có được cái sự hiểu biết lớn và có được thương yêu sâu thì trong đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc và chúng ta sẽ có được bình an. Với những bậc thượng căn thượng trí